Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 45 với tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Sau đây là các thông điệp mà Đức Mẹ đã gửi đến cho nhân loại trong 21 năm nay. Kính mời quý thính giả theo dõi. Thông điệp thứ 21. Mẹ yêu thương các con vô ngần vô hạn. Nếu các con hiểu được mẹ thương các con dường nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng.
Thông điệp thứ 22. Hãy đọc Thánh Kinh, sống bằng Thánh Kinh và cầu nguyện để hiểu những dấu chỉ của thời thế. Đây là thời gian đặc biệt. Mẹ muốn các con là con của ánh sáng, không phải của bóng tối. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 93.
Thông điệp thứ 23. Bây giờ Satan muốn hoạt động mạnh hơn. Các con biết nó đang hành động tích cực dường nào. Hãy khoác lấy áo giáp để chống lại Satan bằng cách lần chuỗi mân côi. Với chuỗi mân côi trong tay, các con sẽ chiến thắng nó. Thông điệp ngày 8 tháng 8 năm 1985.
Thông điệp thứ 24. Mẹ mong ước các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa của mọi tâm hồn. Hãy trao cho mẹ mọi cảm nghĩ, mọi vấn đề của các con. Mẹ ao ước được an ủi các con trong mọi cơn cám dỗ. Mẹ hy vọng làm tràn đầy trong các con sự bình an, niềm hoan lạc và tình yêu của Chúa. Thông điệp ngày 20 tháng 6 năm 85.
Thông điệp thứ 25. Mẹ mời các con suy nghĩ về tương lai các con. Các con đang sáng tạo một thế giới mới, không có Thiên Chúa, nhưng chỉ duy bằng tài sức của riêng các con. Và chính vì vậy, các con không thấy thỏa mãn và niềm vui trong tâm hồn. Thời này là thời gian của mẹ. Bởi vậy, một lần nữa, mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Khi các con tìm được hiệp nhất với Thiên Chúa, các con sẽ cảm thấy đói khát lời Chúa và tâm hồn các con sẽ tràn ngập hoan lạc. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 97.
Thông điệp thứ 26. Hãy cầu nguyện, các con sẽ hiểu được các cái xấu đang ở trong tâm hồn các con. Hãy trao chúng cho Chúa để Người có thể thanh tẩy hoàn toàn trái tim các con, nhất là trong mùa vọng này. Khi Thiên Chúa sắp sửa thanh tẩy các con khỏi tất cả những tội lỗi trong cuộc đời quá khứ của các con cách riêng. Việc ấy các con không thể làm một mình được. Thông điệp ngày 4 tháng Chạp năm 86.
Thông điệp thứ 27. Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui sướng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con. Hãy vui mừng trong Thiên Chúa đấng tạo dựng, vì Người đã tạo dựng các con thật tuyệt vời. Hãy cầu nguyện để cuộc sống các con thành lời tạ ơn tràn niềm vui. Nó cứ trào chảy từ tâm hồn các con như những dòng suối hoan lạc. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 88.
Thông điệp thứ 28. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện với cả trái tim. Nếu các con cầu nguyện với cả trái tim, các con sẽ làm mềm được những tâm hồn lạnh cứng như đá và làm cho các chướng ngại phải biến mất. Việc hoán cải sẽ dễ dàng hơn cho các người có thiện chí. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 86.
Thông điệp thứ 29. Mẹ rất biết ơn tình yêu mến các con dành cho mẹ. Các con đều biết rằng mẹ yêu thương các con vô bờ bến, và mẹ cầu nguyện cho các con mỗi ngày. Xin Chúa giúp đỡ các con thấu hiểu được tình yêu mẹ dành cho các con. Thông điệp ngày 21 tháng 8 năm 86.
Thông điệp thứ 30. Thời nào việc nấy, mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu làm việc nơi tâm hồn các con. Các con có thời giờ để dọn dẹp sạch sẽ những xó xỉnh bẩn thỉu, còn tâm hồn thì các con lại bỏ lơ. Hãy làm việc nhiều hơn, và làm với tình yêu, hầu dọn sạch mọi góc của tâm hồn mình. Thông điệp ngày 17 tháng 10 năm 85.
Thông điệp thứ 31. Mẹ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của các con. Chắc các con ngạc nhiên tự hỏi, không biết cần bao nhiêu lời cầu nguyện như thế để làm gì? Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi con người ngập trái đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giê-xu được chiến thắng. Thông điệp ngày 19 tháng 9 năm 84.
Thông điệp thứ 32. Hiện nay các con đang bận tâm bởi các sự vật chất, và vì các sự ấy, các con mất tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho các con. Đừng bận tâm về các sự vật chất thế gian. Thông điệp ngày 17 tháng 4 năm 86.
Thông điệp thứ 33. Mẹ mời gọi các con nối kết cuộc sống các con với Thiên Chúa tạo dựng. Vì chỉ nhờ vậy, đời sống các con mới có ý nghĩa, và các con sẽ hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa cử mẹ đến với các con để giúp các con hiểu không có Thiên Chúa thì chẳng có tương lai, chẳng có niềm vui và trên hết không có phần dỗi đời đời. Mẹ kêu gọi các con từ bỏ tội lỗi và chấp nhận cầu nguyện mọi lúc. Hầu trong cầu nguyện, các con hiểu được ý nghĩa đời sống các con. Thiên Chúa tự hiến mình cho ai tìm kiếm người. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 97.
Thông điệp thứ 34. Mẹ kêu gọi các con hãy yêu người lân cận, yêu cả kẻ gây điều ác cho các con. Và như vậy bằng sức lực tình yêu, các con có thể làm những điều mà tưởng như không thể làm được. Thông điệp ngày 7 tháng 11 năm 85.
Thông điệp thứ 35. Mẹ muốn bao bọc các con trong tấm áo choàng của mẹ và dẫn dắt các con trên đường tới sự phục sinh. Mẹ năn nỉ các con hãy dâng cho Chúa quá khứ và tất cả những cái xấu xa chứa chất trong tim các con. Mẹ muốn tất cả các con đều được hạnh phúc. Với tội lỗi, các con không thể hạnh phúc được. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 87.
Thông điệp thứ 36. Các con đều biết rằng mẹ yêu thương các con tha thiết nồng nàn. Do đó, hãy quyết định sống tình yêu, để các con có thể hiểu và cháy bừng hơn mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy quyết tâm sống tình yêu, để tình yêu có thể ngự trị trong mọi người, không phải thứ tình yêu phàm trần, song tình yêu Thiên Chúa. Thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 86.
Thông điệp thứ 37. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Thiên Chúa. Chỉ như thế, các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Hãy vui lòng với những gì các con có. Như vậy, trong cuộc sống, các con có thể cảm ơn Chúa cho tất cả mọi sự và sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong cánh hoa nhỏ bé li ti. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 89.
Thông điệp thứ 38. Đừng cho phép Satan nắm quyền cai trị trái tim các con, làm các con nên giống hình ảnh Satan, chứ không giống hình ảnh mẹ. Thiên Chúa cho mỗi người sự tự do, và tất cả đều tùy các con sử dụng nó thế nào. Thông điệp ngày 30 tháng Giêng năm 86.
Thông điệp thứ 39. Mẹ mời gọi các con là một sự hy sinh to lớn hơn, đó là hy sinh vì yêu thương. Không có yêu thương, các con không thể chấp nhận mẹ và con của mẹ. Không có yêu thương, các con không thể làm chứng về những gì các con kinh nghiệm cho kẻ khác. Thông điệp ngày 27 tháng 3 năm 86.
Thông điệp thứ 40. Mẹ mời gọi các con bắt đầu sống tình thương của Chúa. Các con sẵn sàng phạm tội và tự đặt mình trong tay Satan mà không nghĩ ngợi gì. mẹ kêu gọi các con hãy sáng suốt quyết định theo Chúa và chống lại Satan. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 87.
Thông điệp thứ 41. Hãy yêu thương và đừng sợ hãi. Trong tình yêu không có sự sợ hãi. Nếu trái tim các con mở ra cho Chúa Cha, nếu nó đầy tình yêu đối với người, thì tại sao phải sợ hãi những gì sẽ xảy đến? Kẻ không có tình yêu thì sợ hãi, vì họ chờ đợi sự trừng phạt, vì họ biết họ trống rỗng và chai cứng như thế nào. Mẹ hướng dẫn các con thấy yêu thương, tới với người cha yêu dấu, tới cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống vĩnh cửu là con mẹ. Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 95 với Mirjana.
Thông điệp thứ 42. Khi cầu nguyện, các con sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, như những bông hoa sau trận mưa tuyết, khoe vẻ đẹp và màu sắc thắm tươi khôn tả. Cũng vậy, sau khi cầu nguyện, các con phô bày tất cả những gì tốt đẹp, và như vậy, các con sẽ trở thành rất yêu dấu đối với Thiên Chúa. Vì thế, hãy cầu nguyện và mở tâm hồn ra với Chúa, để Người có thể làm các con thành một bông hoa tươi đẹp tuyệt vời cho nước thiên đàng. Thông điệp ngày 18 tháng Chạp năm 86.
Thông điệp thứ 43. Mẹ là mẹ các con, bởi vậy mẹ muốn hướng dẫn các con tới mức thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn các con được hạnh phúc ở đây trên trần gian và sau này được ở với mẹ trên thiên đàng. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 87.
Thông điệp thứ 44. Hãy cảm tạ Chúa cho mỗi ơn lành Người ban xuống cho các con. Hãy học cách cảm tạ Chúa trong những việc nhỏ, để rồi các con có thể biết tạ ơn Người trong những chuyện trọng đại hơn. Thông điệp ngày 3 tháng 10 năm 85.
Thông điệp thứ 45. Chỗ nào con mẹ và mẹ đến, Satan cũng mò đến. Các con đã cho phép nó ảnh hưởng trên các con, mà chẳng bận tâm, và các con để nó điều khiển các con. Đôi khi các con biết một vài việc các con làm là điều không đẹp lòng Chúa, nhưng ngay sau đó, các con chẳng bận tâm về đó nữa. Đừng để xảy ra như vậy. Hãy lau khô nước mắt mẹ đã đổ ra khi thấy các con cư xử như vậy. Thông điệp ngày 28 tháng Giêng năm 87 với Mirjana.
Thông điệp thứ 46. Hãy cầu nguyện bằng trái tim các con. Làm sao cho sự cầu nguyện nên của ăn hàng ngày cho các con. Cầu nguyện, các con sẽ vượt qua sự mệt mỏi. Lời cầu nguyện sẽ là hạnh phúc và sự nghỉ ngơi của các con. Thông điệp ngày 30 tháng 5 năm 85.
Thông điệp thứ 47. Phải cầu nguyện nhiều. Đừng nói hôm nay tôi không cầu nguyện thì có hề gì. Chỉ có cầu nguyện là con đường duy nhất dẫn đến sự bình an. Nếu các con cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ lãnh được tất cả những gì các con cầu xin. Thông điệp năm 83, Đức Mẹ nói với Jelena.
Thông điệp thứ 48. Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần. Nhất là những ngày này, Chúa Thánh Thần đang hoạt động một cách đặc biệt giữa các con. Hãy mở tâm hồn ra và dâng đời sống các con cho Chúa Giêsu, để Ngài hoạt động qua tâm hồn các con và làm cho đức tin các con nên mạnh mẽ. Thông điệp ngày 23 tháng 5 năm 85.
Thông điệp thứ 49. Trong thời kỳ này, do tinh thần tiêu thụ vật chất, con người quên đi cái ý nghĩa yêu thương và giá trị thật của nó. Hãy đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của các con. Đừng để Satan lôi cuốn các con bằng những sự vật chất. Hãy quyết định sống cho Chúa, là đấng tự do và yêu thương. Hãy chọn sự sống, chứ đừng chọn sự chết cho phần linh hồn. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 96.
Thông điệp thứ 50. Mẹ muốn các con mở tâm hồn ra cho Chúa, giống như cánh hoa xuân mở đón ánh nắng mặt trời. Mẹ là mẹ các con, mẹ luôn mong muốn các con gần gũi với Chúa Cha hơn mãi, để Người ban muôn ơn lành cho các con. Thông điệp ngày 31 tháng Giêng năm 85.
Thông điệp thứ 51. Mẹ mời gọi các con làm thế nào để việc cầu nguyện của các con là một cuộc gặp gỡ vui sướng với Chúa. Mẹ muốn hướng dẫn các con nhiều hơn trong việc cầu nguyện, song mẹ không muốn ép buộc các con. Thông điệp ngày 14 tháng 8 năm 86.
Thông điệp thứ 52. Satan rất mạnh và muốn dùng tất cả sức mạnh của nó để đem mọi người về với nó và với tội lỗi. Bởi vậy, nó rình mò để chụp giật từng giây phút của các con. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 95.
Thông điệp thứ 53. Satan muốn chinh phục các con trong mọi công việc hàng ngày. Nó muốn chiếm địa vị cao nhất trong cuộc đời các con. Thông điệp ngày 15 tháng 10 năm 86.
Thông điệp thứ 54. Các con không thể thực hiện hòa bình nếu các con không sống bình an với Chúa Giê-xu. Bởi vậy, mẹ kêu gọi các con hãy tìm tới bí tích giải tội. Như vậy, Chúa Giê-xu sẽ là sự thật và sự bình an cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 95.
Thông điệp thứ 55. Mẹ không muốn gì cho bản thân mẹ, nhưng tất cả cho sự cứu rỗi linh hồn các con. Satan rất mạnh. Bởi vậy, nhờ cầu nguyện liên lỉ, các con được siết chặt với trái tim từ mẫu của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 88.
Thông điệp thứ 56. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Thiên Chúa. Chỉ như thế, các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Hãy vui lòng với những gì các con có. Như vậy, trong cuộc sống, các con có thể cảm ơn Chúa cho tất cả mọi sự và sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong cánh hoa bé nhỏ li ti. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 89.
Thông điệp thứ 57. Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được Thiên Chúa trong nội tâm các con khi dự thánh lễ. Mẹ muốn nói với giới trẻ, đặc biệt là bảo họ hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, vì Thiên Chúa muốn kéo các con về với Người trong những ngày này, khi Satan đang hoạt động ráo riết. Thông điệp ngày 16 tháng 5 năm 85.
Thông điệp thứ 58. Trên toàn thế giới thật quá thiếu hòa bình. Bởi vậy, mẹ kêu gọi các con nhờ cầu nguyện, hãy cùng mẹ xây dựng một thế giới mới hòa bình. Không có các con, mẹ không thể làm được điều đó. Hãy cầu nguyện, phần còn lại để Chúa lo liệu. Đừng quên rằng cuộc sống các con không thuộc về các con, nhưng là một tặng phẩm. Nhờ nó, các con phải đem niềm vui tới cho kẻ khác và dẫn dắt họ tới cuộc sống muôn đời. Thông điệp ngày 25 tháng Chạp năm 92.
Thông điệp thứ 59. Mẹ muốn các con hiểu rằng Thiên Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào đại chương trình cứu rỗi nhân loại của Người. Các con không thể hiểu được vai trò các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Thiên Chúa nếu các con không cầu nguyện. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 87.
Thông điệp thứ 60. Hỡi các con, đừng sợ hãi. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể làm hại các con dù chỉ một tơ tóc, vì các con là con Thiên Chúa và Người đang trông nom các con. Cầu nguyện và luôn để chàng hạt mân côi trong tay các con như một dấu hiệu cho Satan biết rằng các con thuộc về mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 88.
Thông điệp thứ 61. Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, nhất là những ngày này Chúa Thánh Thần đang hoạt động một cách đặc biệt giữa các con. Hãy mở tâm hồn ra và dâng đời sống các con cho Chúa Giê-xu để Ngài hoạt động qua tâm hồn các con và làm cho đức tin các con nên mạnh mẽ. Thông điệp ngày 23 tháng 5 năm 85.
Thông điệp thứ 62. Các con đã trở nên trống rỗng, trái tim các con thành chai cứng và không biết thương các nỗi khổ đau của anh em mình. Chúa Cha đã yêu thương các con, nhưng các con đã không yêu Người. Người đã hy sinh con một người cho các con được cứu rỗi. Bao lâu các con chưa biết yêu thương, các con sẽ không biết được tình yêu của Cha các con. Các con sẽ không biết Người vì Thiên Chúa là tình yêu. Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 95 với Mirjana.
Thông điệp thứ 63. Hỡi các con đừng sợ gì cả, vì mẹ ở với các con. Ngay cả những lúc các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan kiểm soát tất cả, mẹ là mẹ các con và là nữ vương hòa bình. Mẹ đem hòa bình đến cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 88.
Thông điệp thứ 64. mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay. Các con đều biết rằng, với sự giúp đỡ của các con, mẹ có thể làm được mọi chuyện. Buộc Satan không được cám dỗ mọi người làm điều xấu xa và đuổi nó ra khỏi chỗ này. Satan rình rập và gài bẫy từng người một. Đặc biệt, nó đem sự rối loạn đến cho mỗi người các con trong mọi việc thường ngày. Thông điệp ngày 10 tháng 9 năm 86.
Thông điệp thứ 65. Mẹ muốn các con vâng nghe lời mẹ và đừng để Satan cám dỗ các con. Satan rất mạnh. Bởi vậy mẹ yêu cầu các con hãy dâng tất cả những lời cầu nguyện cho mẹ để cứu những kẻ đang bị chi phối dưới ảnh hưởng của nó. Hãy làm chứng bằng đời sống các con. Hãy hy sinh mạng sống của các con cho nhân loại được cứu rỗi. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 88.
Thông điệp thứ 66. Mẹ kêu gọi các con bước vào cuộc sống yêu Chúa và yêu tha nhân. Không có tình yêu, các con không thể làm gì cho nên cả. Chỉ bằng cách đó, mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu của mẹ qua các con. Mẹ năn nỉ các con hãy bắt đầu sống một tình yêu nồng cháy như mẹ từng yêu thương các con. Thông điệp ngày 29 tháng 5 năm 86.
Thông điệp thứ 67. Mẹ ước ao tất cả các con phản chiếu lại hình ảnh Chúa Giêsu, đấng chiếu sáng thế giới bất tín này, còn đang đi trong tối tăm. Các con đều là ánh sáng cho mọi người và là chứng nhân cho ánh sáng. Các con không được kêu gọi để đi trong tối tăm, nhưng để đi trong ánh sáng và sống bằng ánh sáng trong cuộc đời các con. Thông điệp ngày 5 tháng 6 năm 86.
Thông điệp thứ 68. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện. Mẹ không thể giúp nếu các con không muốn ra công. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện bằng chẳng hạt mân côi. Việc lần hạt phải là một sự dấn thân, tham gia của các con khi đọc kinh ấy trong niềm vui. Mẹ thật sự muốn dạy các con cách cầu nguyện. Thông điệp ngày 12 tháng 6 năm 86.
Thông điệp thứ 69. Không cầu nguyện các con sẽ không cảm nhận được mẹ, được Chúa, hay những ân sủng mẹ đang ban cho các con. Mẹ muốn hướng dẫn các con nhiều hơn trong sự cầu nguyện, nhưng các con không thăng tiến vì các con không có thiện chí. Hãy dành cho việc cầu nguyện vị trí hàng đầu trong đời sống các con. Thông điệp ngày 3 tháng 7 năm 86.
Thông điệp thứ 70. Các con không ý thức được sự cầu nguyện quý giá chừng nào, bởi các con không tự nhủ mình. Bây giờ là thời điểm cầu nguyện. Hiện tại không có gì quan trọng đối với tôi bằng cầu nguyện. Hãy cống hiến toàn thân cho sự cầu nguyện. Thông điệp ngày 2 tháng 10 năm 86.
Thông điệp thứ 71. Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt. Mẹ muốn đem các con về thiên đàng với Chúa. Mẹ muốn các con hiểu rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi so với cuộc sống thiên đàng. Bởi vậy, hãy quyết định một lần nữa sống cho Chúa. Thông điệp ngày 27 tháng 11 năm 86.
Thông điệp thứ 72. Đừng nhìn những người nghèo đang xin các con một mẩu bánh với con mắt khinh bỉ. Đừng đuổi họ xa khỏi bàn đầy tràn thức ăn của các con. Hãy giúp họ, và Thiên Chúa cũng sẽ giúp các con. Thông điệp ngày 28 tháng Giêng năm 87 với Mirjana.
Thông điệp thứ 73. Mẹ kêu gọi các con hãy thành tâm cầu nguyện với tất cả tâm hồn, để việc cầu nguyện của các con trở thành cuộc gặp gỡ với Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày và trong việc làm, hãy đặt Chúa lên hàng đầu. Thông điệp ngày 25 tháng Chạp năm 87.
Thông điệp thứ 74. Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hoán cải đời sống. Đó là điều khó đối với ai không chọn Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm nơi người. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Chúa khi bệnh hoạn, lúc khó khăn, lúc gặp vấn đề. Và các con nghĩ Chúa ở xa các con, không nghe tiếng các con cầu nguyện. Sự thật không phải thế. Khi các con xa Chúa, các con không thể lãnh nhận ân sủng, bởi lẽ các con không xin chúng với niềm tin mạnh mẽ. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 88.
Thông điệp thứ 75. Thiên Chúa hiến tặng chính bản thân người cho các con. nhưng người đời các con đáp lại lời mời gọi của người bằng sự tự do của các con. Bởi vậy, hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh lặng và khiêm tốn, để gặp gỡ Thiên Chúa đấng tạo dựng. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 88.
Thông điệp thứ 76. Các con thử nghĩ xem, các con đã xúc phạm đến Chúa bao nhiêu? Các con đã dâng gì cho Chúa? Lần cuối cùng các con từ bỏ một cái gì vì Chúa là khi nào? Mẹ không muốn trách các con thêm nữa, nhưng mẹ muốn kêu gọi các con một lần nữa. Hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Thông điệp ngày 28 tháng Giêng năm 87 với Mirjana.
Thông điệp thứ 77. Hãy cầu nguyện và chấp nhận tất cả những gì là cay đắng Thiên Chúa đặt trên đường các con đi. Nhưng cùng lúc, Thiên Chúa sẽ tỏ cho các con thấy sự dịu ngọt của nó cho những ai đi trên con đường ấy. Không nên quan trọng hóa những chuyện lặt vặt của thế trần, nhưng hãy khao khát đức thiên đàng và sự thánh thiện. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 87.
Thông điệp thứ 78. Mẹ mời gọi các con tái lập việc cầu nguyện chung trong gia đình. Bằng cách đó, mỗi gia đình sẽ trở thành niềm vui cho Chúa Giêsu, con của mẹ. Do đó, hãy cầu nguyện và tìm kiếm để có nhiều thì giờ hơn cho Chúa Giêsu. Rồi các con có thể hiểu và chấp nhận tất cả mọi sự, ngay cả những khó khăn, bệnh tật và thánh giá. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 92.
Thông điệp thứ 79. Mẹ muốn kêu gọi các bậc cha mẹ trên thế giới, hãy dành thời giờ cho con cái họ, cho gia đình họ, và hãy lấy tư cách là cha, là mẹ, mà tặng một món quà yêu thương cho con cái họ. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 89 với Ivan.
Thông điệp thứ 80. Các con dễ siêu lạc trong các điều vật chất và trần tục, rồi quên rằng Thiên Chúa là người bạn tốt nhất của mình. Do đó, hãy tới gần Thiên Chúa để Người bảo vệ và gìn giữ các con khỏi mọi sự dữ. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 92.
Thông điệp thứ 81. Mẹ mời gọi các con cầu nguyện và từ bỏ, vì bây giờ xảy ra điều chưa từng thấy. Đó là Satan muốn cho thế giới thấy cái bộ mặt trơ cháo của nó. Bằng cách đó, nó muốn dụ dỗ người ta đi vào con đường tội lỗi và chết chóc càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, hãy giúp trái tim mẹ toàn thắng trong thế giới tội lỗi này. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 91.
Thông điệp thứ 82. Mẹ hướng dẫn các con trong thời buổi ân sủng này để các con ý thức về ơn gọi làm Kitô hữu. Các thánh tử đạo đã chết để làm chứng rằng tôi là Kitô hữu và tôi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các con hãy hân hoan và trở nên những Kitô hữu vui vẻ và có trách nhiệm với ý thức rằng Thiên Chúa đã gọi các con trở nên một cách đặc biệt những bàn tay vui vẻ giơ ra cho những người không tin, hầu họ nhận được đức tin và tình yêu Thiên Chúa bởi gương đời sống các con. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 97.
Thông điệp thứ 83. Hãy cầu nguyện để từ tâm hồn các con một dòng suối tình yêu chảy ra cho mỗi người, ngay cả cho kẻ ghen ghét các con và nhục mạ các con. Bằng cách đó, và vì yêu Chúa Giêsu, các con có thể vượt qua những đau khổ trong thế giới đầy phiền muộn này. Ở đó, chẳng có gì để hy vọng cho những kẻ không biết Chúa Giêsu. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 91.
Thông điệp thứ 84. Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn ra cho Thiên Chúa nhờ sự cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần có thể bắt đầu làm các việc kỳ diệu trong các con và qua mỗi người các con. Mỗi người các con rất quan trọng trong chương trình cứu các linh hồn của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 93.
Thông điệp thứ 85. Các con không thể nói các con là của mẹ và đã được hoán cải nhờ các sứ điệp của mẹ, nếu các con không sẵn sàng dành thời giờ cho Thiên Chúa mỗi ngày. Đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện, các con không thể gần mẹ hoặc Chúa Thánh Thần là đấng dẫn dắt các con trên đường thánh thiện. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 94.
Thông điệp thứ 86. Mẹ ở gần bên các con và mời gọi các con, hãy để vòng tay của mẹ ôm chặt các con, để mẹ giúp các con, nhưng các con không muốn. Bởi vậy, Satan mới cám dỗ các con, và chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng đủ làm cho đức tin của các con biến mất. Chính vì thế, hãy cầu nguyện. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 95.
Thông điệp thứ 87. Gia đình không cầu nguyện thì không thể nói họ ở trong an bình. Bởi vậy, hãy bắt đầu mỗi buổi sáng bằng lời cầu nguyện và kết thúc buổi tối bằng lời tạ ơn. Nếu các con không sẵn lòng cầu nguyện mỗi ngày, các con không thể ở trong vòng tay của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 95.
Thông điệp thứ 88. Hãy dâng những thập giá và đau đớn theo ý mẹ. Hãy dâng những đau đớn như món quà cho Thiên Chúa, để chúng trở thành một bó hoa tuyệt đẹp đầy niềm vui. Hãy cầu nguyện để có thể hiểu rằng đau đớn có thể trở thành nguồn vui, và thập giá là con đường dẫn tới hoan lạc. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 96.
Thông điệp thứ 89. Hãy luôn mang lời Chúa trong tâm tưởng và trong trái tim. Hãy để Kinh Thánh ở một nơi nào dễ thấy trong gia đình. Hãy đọc và sống lời Chúa. Hãy dạy dỗ con cái các con, vì nếu các con không làm gương cho chúng, thì chúng sẽ lâm vào cảnh không biết có Thiên Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 96.
Thông điệp thứ 90. Hãy sống bình an trong tâm hồn, rồi các con sẽ hiểu hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa. Không yêu thương, các con không thể sống hòa bình. An bình sinh ra yêu thương sinh ra tha thứ. Mẹ ở với các con, mẹ mời gọi các con trước tiên, hãy tha thứ cho những người trong gia đình, và rồi các con sẽ có thể tha thứ cho kẻ khác. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 96.
Thông điệp thứ 91. Hãy mở trái tim các con và dâng cho mẹ tất cả những gì có trong đó, các nỗi vui, nỗi buồn và mỗi đau đớn, cho dù nhỏ bé nhất, hầu mẹ có thể dâng chúng lên Chúa Giêsu, và Ngài lấy tình yêu vô hạn của Ngài mà đốt cháy tiêu tan các nỗi buồn và biến đổi chúng trong niềm hân hoan của sự phục sinh Ngài. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 99.
Thông điệp thứ 92. Việc xưng tội phải là hành động đầu tiên của việc ăn năn hối cải, và rồi các con hãy quyết định sống thánh thiện. Chớ gì, việc ăn năn hối cải và quyết định sống thánh thiện phải bắt đầu ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 98.
Thông điệp thứ 93. Hãy đến gần mẹ hơn nữa nhờ cầu nguyện. Mẹ là mẹ các con, mẹ yêu các con và ước muốn mỗi người các con được cứu rỗi và như vậy được ở với mẹ trên trời. Chính vì thế, hãy cầu nguyện và cầu nguyện đi cho đến khi đời sống các con trở thành cầu nguyện. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 98.
Thông điệp thứ 94. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con không thể bào chữa là mắc làm việc nhiều hơn, vì thiên nhiên còn đang ngủ say. Hãy mở lòng ra trong cầu nguyện. Hãy canh tân việc cầu nguyện chung trong gia đình. Hãy đọc và suy gẫm Kinh Thánh, và các con học biết Thiên Chúa yêu dân người thế nào. Tình yêu của Người vẫn tỏ ra hôm nay khi Người cử mẹ đến để kêu mời các con đi trên đường cứu độ. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 99.
Thông điệp thứ 95. Các con hãy cầu nguyện để mở lòng ra cho tất cả những gì Thiên Chúa làm qua các con, và để cảm ơn Thiên Chúa trong cuộc đời các con, vui mừng về tất cả những gì Người thực hiện qua mỗi cá nhân. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 89.
Thông điệp thứ 96. Hỡi các con nhỏ, mẹ kêu gọi các con hãy tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Ước gì tất cả những điều các con sở hữu đều nằm cả trong bàn tay Thiên Chúa. Như vậy, và chỉ có như vậy, các con mới nghiệm được niềm vui tận đáy lòng. Hỡi các con nhỏ, hãy vui mừng về tất cả những gì các con đang có. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 89.
Thông điệp thứ 97. Mẹ muốn toàn thế giới qua các con nhận ra được vị Thiên Chúa của mừng vui. Thông điệp ngày 15 tháng 5 năm 88.
Thông điệp thứ 98. Mẹ vui mừng vì các con ăn năn sám hối, và mẹ bao bọc các con trong tà áo từ mẫu của mẹ. Thông điệp ngày 15 tháng 4 năm 88.
Thông điệp thứ 99. Bằng cuộc sống các con, hãy là nhân chứng của niềm vui Thiên Chúa. Thông điệp ngày 15 tháng 5 năm 88.
Thông điệp thứ 100. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi mọi người các con hãy vui mừng vì cuộc sống Thiên Chúa đã ban cho các con. Hỡi các con nhỏ, hãy vui mừng vì Thiên Chúa tạo hóa, bởi Người đã dựng nên các con một cách quá sức tuyệt vời. Hãy cầu nguyện để cuộc đời các con biến thành lời tạ ơn hoan hỷ, tuôn chảy từ con tim mình như dòng sông hoan lạc. Hỡi các con nhỏ, hãy cảm tạ không ngơi về mọi sự các con sở hữu, về bất cứ ơn huệ bé nhỏ nào Thiên Chúa ban, sao cho chúc lành của niềm vui do Thiên Chúa mãi tuôn đổ trên cuộc sống các con. Thông điệp ngày 15 tháng 8 năm 88.
Thông điệp thứ 101. Các con hãy vui mừng cùng mẹ. Hãy mừng sinh nhật Chúa Giêsu với sự bình an mẹ mang đến với tư cách là mẹ các con, là nữ vương hòa bình. Thông điệp ngày 15 tháng Chạp năm 88.
Thông điệp thứ 102. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của niềm vui. Ngõ hầu Thiên Chúa trở nên tất cả cho các con trong cuộc sống.
Thông điệp thứ 103. Các con thân mến, mẹ xin các con hãy trao cho Chúa tất cả quá khứ các con, tất cả sự giữ chất chứa trong trái tim các con. Mẹ ao ước ai nấy được sung sướng, nhưng với tội lỗi thì chẳng ai được sung sướng cả. Vì thế, các con thân yêu, hãy cầu nguyện để trong cầu nguyện các con nhận ra con đường tươi mới của niềm vui. Niềm vui sẽ tỏ hiện trong trái tim các con, khiến các con trở thành những chứng nhân cho những gì mẹ và con mẹ ước mong nơi mỗi các con. Mẹ mời gọi các con, ngay từ hôm nay, hãy khởi sự sống cuộc sống Thiên Chúa muốn các con sống, và thực hành các việc tốt do tình yêu và lòng thương xót. Các con thân mến, mẹ không muốn các con sống những sứ điệp của mẹ mà vẫn phạm tội làm mất lòng mẹ. Vậy các con thân mến, ước chi mỗi người sống đời sống mới, song không giết chết những gì Thiên Chúa đã tạo ra trong các con và những gì Người ban cho các con. Mẹ ban chúc lành đặc biệt của mẹ cho các con, và mẹ ở cùng các con trên con đường ăn năn hoán cải các con đi. Mẹ cảm ơn các con đã đáp ứng lời mời gọi của mẹ. Thông điệp ngày 15 tháng 2 và tháng 3 năm 87.
Thông điệp thứ 104. Các con thân mến, hãy vui mừng với mẹ. Trái tim mẹ vui sướng vì Chúa Giêsu, và vì hôm nay mẹ muốn ban Chúa Giêsu cho các con. Các con thân mến, mẹ mong ước mỗi người các con hãy mở rộng quả tim cho Chúa Giêsu, để mẹ ban Chúa Giêsu cho các con trong thương mến. Các con thân yêu, mẹ ước mong Chúa Giêsu biến đổi các con, dạy bảo các con và bao bọc các con. Thông điệp ngày 15 tháng Chạp năm 87. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện lần thứ 45 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.